Kính thưa cộng đoàn, vào bất cứ thời nào thì Chúa cũng muốn có nhiều người cộng tác để giới thiệu Chúa, để loan báo về Chúa cho anh chị em của mình. Các bài đọc ngày hôm nay giáo hội trưng ra để cho chúng ta thấy cái ý tưởng đó. Bài sách của ngôn sứ Isaiah đã nói về việc mà một vị tôi trung của Thiên Chúa sẽ được phái đến, và vị tôi trung đó sẽ là người đem tình thương, ánh sáng của Thiên Chúa đến cho dân tộc Do Thái và cho cả nhân loại. Đấng ấy là đấng mà muôn dân mong đợi, đấng ấy là đấng mà ngôn sứ Isaiah đã tiên báo trước khoảng 600 năm trước Chúa Giêsu giáng sinh. Kính thưa cộng đoàn, người tôi trung đó phải là người mà gánh lấy tội nhân loại. Người tôi trung đó phải mang vào mình tất cả nỗi khổ nhục của thế giới này, của nhân loại lầm lỗi đã xúc phạm đến Thiên Chúa, để người tôi trung đó giao hòa con người với Thiên Chúa và con người với con người. Và người tôi trung đó chính là Đức Giêsu Kitô mà chúng ta đề cập đến. Và Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Côrintô, ngài cũng nói về cái ơn gọi của ngài, ơn mà Thiên Chúa ban cho ngài sau khi làm cho ngài bị ngã ngựa, đang khi hăng hái để đi tìm và bách hại những người Kitô hữu. Sự việc mà Thánh Phaolô bị té ngựa và Chúa sai, cũng như là Chúa mặc khải cho ông biết về cái sứ mạng của ông, cũng như cho ông biết chính người mà ông đang ruồng rẫy là chính Đức Kitô, đấng đã bị đóng đinh, đã chịu chết và nay đang sống, và đấng ấy chính là Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã hướng dẫn ông, đã dạy ông, đã mặc khải ông để cho ông biết được Đức Giêsu là ai. Và rồi khoảng năm 50 đến năm 52, ông đã tới thành phố Côrintô. Đó là một cảng sầm uất, dân chúng đông đảo, có nhiều người giàu có cũng như là có nhiều người trí thức. Một nền văn hóa đang phát triển và một nền kinh tế thịnh vượng. Ông đã rao truyền danh Đức Giêsu ở nơi đây, và ông đã quy tụ được khá nhiều những người Do Thái cũng như người dân ngoại để họ tin vào Chúa Giêsu. Và sau khi đã truyền giáo ở nơi này thì ông lại đi truyền giáo nơi khác. Và cách khoảng độ 2-3 năm sau, ông đã viết cái lá thư này để trấn an cũng như là để củng cố niềm tin cho tín hữu Côrintô. Trong khi củng cố niềm tin cho người tín hữu ở Côrintô, ông đã xác nhận là ông được Chúa Giêsu mời gọi để làm tông đồ của Chúa. Chúa cho ông niềm tin, Chúa cho ông trở nên môn đệ không phải để ông được sung sướng, không phải để ông hưởng thụ một mình ông, nhưng mà Chúa trao cho ông nhiệm vụ là đi loan báo cho các dân tộc. Nên vì vậy ông đã bôn ba và đi khắp nơi để loan báo về Chúa Giêsu là cứu Chúa của ông và là cứu Chúa của cả nhân loại. Thật vậy, đấng mà ông loan báo đó, đấng mà ngôn sứ Isaiah loan báo trước kia, ngày hôm nay cũng được ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu với dân chúng. Đấng mà tôi nói đến, đấng đó trội vượt hơn tôi không đáng cúi xuống để cởi dây giày cho ngài. mà không phải vì đấng ấy tôi biết Ngài, vì phương diện Ngài là họ hàng với tôi, nhưng mà tôi biết được Ngài là chiên của Thiên Chúa, là đấng thánh của Thiên Chúa. Vì khi tôi rửa cho Ngài thì Thiên Chúa đã cho tôi biết là thần khí đậu trên ai thì người ở đó chính là đấng thiên sai, và đấng đó là đấng mang ơn cứu độ cho thế giới này. Và thực sự khi tôi rửa cho Ngài thì thần khí đã ngự xuống trên Ngài, và có tiếng ở trên trời xác nhận đây là con ta yêu dấu. Nên vì vậy đấng ấy tôi biết được là vì Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho tôi, và ngày hôm nay tôi có nhiệm vụ để giới thiệu cho mọi người đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Đấng đó, Đức Giêsu đây, là con chiên, và con chiên xóa tội. Kính thưa cộng đoàn, ở trong Cựu Ước, con chiên có đề cập đến nhiều phương diện. Thứ nhất là con chiên được sát tế, là con chiên vượt qua. Con chiên đó, trong cái ngày mà Chúa truyền cho ông Mô-xê là đưa dân ra khỏi đất Ai Cập, thì trước đó Chúa nói rằng hãy lấy một con chiên không tì vết và giết nó, lấy máu bôi lên cửa, và cửa nhà nào có vết máu đó thì ở trong nhà đó được cứu. Và cái điều đó đã xảy ra khi ông Môi-se truyền cho dân chúng sát tế con chiên và bôi máu của con chiên lên cửa. Và chính máu của con chiên đó là dấu chỉ để người Do Thái không bị sát hại. Và rồi con chiên đó cũng chính là con chiên vượt qua. Nên vì vậy mà người Do Thái hàng năm vẫn tưởng niệm về cái sự kiện là họ giết chiên để mừng lễ vượt qua, hay kỷ niệm lễ vượt qua, tức là kỷ niệm việc mà Thiên Chúa đã giải phóng dân tộc Do Thái khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Và rồi sau này người Do Thái cũng có một tục lệ, đó là mỗi khi họ có tội thì họ đặt lên đầu một con chiên, coi như là truyền hết cái tội lỗi của mình vào con chiên đó, và con chiên đó sẽ được sát tế trên bàn thờ để tế lễ Thiên Chúa xóa tội cho họ. Nên vì vậy mà khi Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng cứu độ trần gian, Thánh Gioan Tẩy Giả đã lấy lại tất cả những hình ảnh trong Cựu Ước để nói về cái sứ mệnh của Chúa Giêsu. Và vì vậy Chúa Giêsu mới đích thực là cứu Chúa, Chúa Giêsu mới đích thực là người mang lại hòa bình cho nhân loại, từ vì Ngài là đấng có quyền tha tội. Kính thưa cộng đoàn, Kinh Thánh đã luôn luôn giới thiệu đấng thiên sai cho mỗi người chúng ta. Và ngày hôm nay khi mà Chúa mời gọi chúng ta trở nên những Kitô hữu, Chúa cũng muốn chúng ta giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình. Giới thiệu Chúa là đấng cứu thế, giới thiệu Chúa là đấng yêu thương, giới thiệu Chúa là đấng bao dung, đấng tha thứ, giới thiệu Chúa là đấng cứu chuộc. Xin Chúa ban cho chúng ta mỗi người mỗi ngày một ý thức hơn khi chúng ta nghe lời Chúa, để chúng ta biết được là chúng ta được mời gọi để làm chứng cho Chúa.